This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas Fort Metroplex hay là Austin, Galveston, Conroe, San Antonio, nếu có nghe được giọng của Tom, có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002-713. 664-8002-713, 664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM. Thế nhà cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc theo dõi qua số điện thoại 641-552-5009. Cái đó là để theo dõi, gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM. 641-552-5009. Dĩ nhiên, có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Hân hạnh được trao đổi với thính giả mỗi tuần thứ tư, 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi vô số điện thoại của phòng studio ở Houston là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giờ đầu tiên và cho xin tên này. Hello.
Hello, chào luật sư Tom, em tên là Tuấn.
Mời anh Tuấn.
Dạ, em có câu hỏi về cái mình cho người ta mướn nhà rồi người ta không trả tiền nhà, rồi mình làm cái eviction case, mình ra tòa, mình evict người ta rồi, nhưng mà bây giờ còn lại cái phần mà theo như hợp đồng là họ còn thiếu mình đó là 2 tháng tiền nhà, với lại những cái tiền mà mình phải clean up, với lại phải mấy cái court fee đồ này nọ, thì làm sao để mình claim lại được cái đó à?
Ok, trong cái ngày mà mình ra tòa đó, tòa có xử cho mình được cái tiền nó không, hay là lúc đó mình không có thừa về tiền đó?
Tòa chỉ xử là mình thắng được 2 tháng tiền nhà mà họ đã thiếu mình, còn lại 1 tháng nữa trong hợp đồng là họ vẫn còn thiếu, với lại những cái mà họ thiếu mình thì cái court fee đồ này nọ, thì tòa không có cho cái đó.
Tòa có nói
cái đó nhưng mà không biết là có cho hay không.
Ok, alright, thì để Tom nói sơ qua là yes, bây giờ mình đòi cũng được, nhưng mà phải mở case mới. Ok, thường thường đó, khi mà mình thưa một người tenant, một người mướn nhà mình, đuổi họ ra tại vì họ không trả tiền nhà, cái đó là cái cơ hội mà mình có thể đòi tất cả những gì cái tốn kém của mình. Tốn kém là sao? Tiền thiếu mấy tháng tiền nhà, tiền lời, tiền tòa, tiền luật sư. Tòa không có cho tiền sửa nhà hay là hư dầu gì trong nhà. Lý do là cái ngày mà mình ra tòa đó, người ta vẫn còn ở trong nhà mình, phải không ạ? Phần đông là như vậy. Thì làm sao mình biết được là hư cái gì, nên tòa không có thể cho một cái con số nào mà không có chính xác. Tại vì mình nói, ô tôi phải vô tôi thay thảm. Tòa nói vậy sao, ông biết thay thảm bao nhiêu, ông thay chưa? Chưa thay thì tôi cho, chưa, chúng tôi chưa có cho cái con số đó. Ok. Bởi vậy, nếu mà mình được biết được con số đó, thí dụ, thiếu người mướn nhà, thiếu tôi 2 tháng, mỗi tháng 1.000 đồng là 2.000 đồng, cộng với lại tiền tòa tôi đã trả 165 đồng rồi, cộng với tiền luật sư 2.000 đồng nữa, đó, thì xin như vậy tòa có thể cho liền tại con số đó chính xác. Ok, bây giờ để thông nói tiếp về nếu mà tòa cho con số đó, thì mình có cái judgment là cái check tòa. Trong cái check tòa đó, tòa ghi có 2 phần. Một phần về tiền và một phần về cái nhà, về hành động của nhà. Đó là tòa sẽ ghi là 7 ngày sau ngày hôm nay, ông có quyền vô cái nhà này lấy lại liền. Đó, thì cái đó là cái một cái mà gọi là action, một cái mà mình có thể, cái quyền mình vô mình được lấy cái nhà này lại. Thứ nhì, thêm đó, ông bà thắng được 2 tháng tiền nhà, tiền luật sư và tiền tòa. Với con tổng cộng con số là, thí dụ, 2.500 đồng. Đó là cái judgment, làm có cái trác tòa đó rồi. Ok. Bây giờ mình về xong rồi mình vô nhà, mình thấy người ta ở lại thêm 4 tuần nữa, thì mình mất thêm 4 tuần nữa tiền nhà, đúng không ạ? Thêm nữa đó là họ làm hư nhà mình, phải thay thảm thế này thế kia, thì cái con số đó chưa chính xác. Thì giờ nếu mà muốn đổi con số đó, mình phải mở một cái case mới, thưa người đó để đòi số tiền đó. Đó. Thực tế ra đó là những thân chủ Tom ít bao giờ làm như vậy, mà mình khuyên cũng không cần, không nên làm như vậy, tại vì cái người mà mướn nhà mình đó, họ không có tiền để trả tiền một tháng rồi, ít nhất là một tháng rồi, bởi vì mình mới đuổi người ta ra, thì họ cũng chẳng có tiền để trả tiền thay thảm hay gì cho mình. Thì mình thưa bây giờ mình phải tốn thêm tiền tòa, tốn thêm thời giờ ra tòa mà cũng không chắc chắn mình đòi được cái gì. Có thể mình được cái judgment là cái trách tòa, thì họ vô trong cái credit của họ, thì nằm trong cái credit report của người đó vậy thôi. Đó. Thì yes, mình có thể đòi được, nhưng mà mình phải thưa, mở một cái case mới. Bây giờ cái case cũ đi, cái case mà mình đã đuổi người ta rồi, trong đó tòa sẽ đã cho mình một tháng hay hai tháng tiền nhà mà người ta đang thiếu trước khi mình đuổi ra đó. Chưa chắc chắn mình đòi cái đó được. Nên mình bây giờ mình còn đòi thêm nữa, thì nhiều khi những người chủ nhà đó họ bực mình, họ thưa tiếp thì cũng được, nhưng mà mình tốn tiền, tốn thời giờ, tốn tiền luật sư mà không biết có đòi lại được đồng nào nữa. Ok anh Tuấn.
Dạ.
Thì giờ con coi cái
trước thì cái cách mà chính nhất chung là cái mà bây giờ thì gì, khi nào mà họ đi apply credit hay là họ có cần cái gì đó xài credit thì họ mới có thể trả mình thôi, chứ mình cũng không có mong là họ trả đền chính mình, họ không có tiền, đúng không ạ?
Dạ đúng như vậy. Bởi vậy lý do đó là trước khi mướn nhà lúc nào chủ nhà cũng check credit rất kỹ, make sure là cái người này chưa bao giờ bị thưa kiện về đuổi ra khỏi nhà một lần. Thứ nhì, lấy deposit trước ít nhất một tháng, có những người chủ nhà đòi hai tháng luôn. Tại vì khi mà mình thưa họ đó, họ sẽ ở đó ít nhất cũng phải một tháng nữa trước khi mình đuổi ra. Đó, rồi sau đó nếu họ appeal có thể 2-3 tháng mới đuổi ra được. Đó, mà tòa lại làm việc hơi chậm, đôi khi 3-4 tuần gửi giấy bảo đảm đồ, gửi thư bảo đảm rồi gửi đơn đưa lên tòa, tốn mất 2-3 tháng trước khi họ ra khỏi nhà mình. Bởi vì có những người chủ nhà đòi 2 tháng deposit luôn. Yeah. Ok,
dạ. Dạ. Dạ, chị cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, chị cảm ơn. Sorry, không trả lời được những cái gì mà, những cái câu trả lời mà anh muốn. Tại vì thường thường người chủ nhà cho mướn nhà đó, tới lúc mà người ta đã bị đuổi người ta ra đó, thì mình đã lỗ rồi. Mình lỗ ít nhất 1-2 tháng rồi. Và có thể khi ra mình cũng phải sửa chữa nhà mình nữa, tại người ta ra nhiều khi họ còn phá nhà mình trước khi đi nữa. Bởi vì check credit trước khi cho mướn nhà. 713-664-8002. Dạ, thứ mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, thứ mời ạ. Thứ mời thính giả dây kế tiếp ạ. Dạ, thưa, khi mà gọi vô đài đó, số 713-664-8002 đó, xin thính giả vặn nhỏ radio xuống để chờ đỡ vi vang nha. Dạ, thưa mời.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mặn, mời vặn nhỏ radio xuống được không ạ? Ok.
Hello.
Dạ, vâng.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, anh ơi, chào anh luật sư.
Dạ, thưa chào.
Cho em hỏi thăm cái em á. Hai vợ chồng em ấy, với lại hai vợ chồng người bạn ấy, có chung một cái business á. Dạ, nhưng mà người vợ em đứng tên business và người chồng của bên kia đứng tên business. Thì em với vợ em có quyền, em với lại vợ anh kia có quyền gì trong đó không ạ?
Anh hỏi về có quyền đối với từ cặp hay có quyền với đối người với người bên kia? Tức là
đối với người bên đại khái có quyền với người mấy người làm với lại hay là mấy người làm hoặc là mấy cái việc trong business á.
Ok. Cái đó là trả lời là tùy theo. Tùy theo là sao, là người nào đứng tên trong business, người nào đứng tên trong công ty đó thì người đó có quyền. Người khác không có quyền, chỉ trừ nếu mà thí dụ bây giờ như cái thí dụ anh mới nói đó là vợ anh là người đứng tên, phải không ạ? Chị phải có tờ giấy cho anh quyền vô điều khiển và quản trị trong cái business đó thì anh mới được vô. Chứ ngoài ra đó, business chị đứng tên thì chị lo. Đó, chị có quyền, anh không có quyền gì hết. Đó. Nhưng mà nếu mà chị có ký giấy ủy quyền lại cho anh thì anh có quyền. Đối với những người làm ở trong business, đối với người partner của mình. Ok. Đối với tài sản, đối với luật gia đình thì anh sẽ có 50% tất cả những gì chị có. Nhưng mà không phải là anh có quyền vô điều khiển người làm ở trong chỗ làm. Đó. Vậy Thông mới hỏi là ý của anh là anh hỏi là về việc quản trị cái business đó, manage cái business đó, hay là về nếu mà chia tài sản hay ký giấy tờ bán business hay là ly dị thì anh lúc nào cũng có 50% hết.
Dạ, cái quyền điều hành những người làm.
Đó, quyền điều hành những người làm thì anh không có tên ở trong business, anh không có quyền điều hành. Đó, chỉ trừ nếu vợ anh có buổi họp với lại người partner, tức là chồng của chị bên kia, hai bên đều đồng ý là về ký giấy ủy quyền cho anh vô, hay là cho anh với lại vợ của anh kia vô điều hành trong việc trong cái tiệm này hay trong cái business này, thì anh mới được vô. Đó, ngoài ra đó anh không có quyền gì trong cái business này, tại vì anh chỉ là chồng của cái người chủ thôi. Đó, chứ mình chưa nói về tài sản, mình nói về điều khiển điều hành trong business đó. Ok.
Vậy là cũng ngược lại là vợ của anh đó cũng không có quyền giống như em mày luôn.
Đúng rồi, vợ của anh cũng không quyền, tại vợ anh không có đứng tên gì trong business hết. Đó.
Ok, cảm ơn luật sư.
Ok. Nếu mà muốn có quyền điều hành trong đó thì nên có buổi họp ghi rõ ràng xuống cái biên bản là ok, từ đây trở đi chúng tôi nhờ hai người này và ủy quyền lại cho hai người này, tức là anh và vợ của anh kia, có quyền điều hành trong việc làm ăn ở đây, thì hai người có quyền, còn ngoài đó thì không có, tại vì không có tên gì trong business hết. Đó. Cái đó chỉ nói về điều hành cái business thôi, còn nói về tài sản thì vợ chồng lúc nào cũng có 50% của người kia. Dạ, thưa mời thính giả dạy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, cho em hỏi là giống như bây giờ em với chồng em là đang làm giấy ly dị, mà nửa chừng bây giờ em muốn thi quốc tịch có được kia không ạ?
Dạ, tùy theo chị. Thế cái này nếu mà chị hỏi về luật gia đình thì Thông trả lời được, còn nói về immigration đó, thì mình biết rất ít về cái đó, nên ok, để Thông trả lời tổng quát như vậy. Chị ly dị lúc nào cũng được hết đó. Ok, trong lúc ly dị, chị xin vô quốc tịch, nhưng mà nếu mà anh là người petition cho chị vô, đó, mà nếu mà chị đã có thẻ xanh 10 năm rồi, thì chị muốn làm gì làm, không ai muốn đụng chạm hết. Nhưng mà nếu mà chị chưa có thẻ xanh 10 năm, thì chị vẫn dựa vô anh, tại vì anh là người petition cho chị, thì có thể chị phải nên đi tham khảo với một người luật sư chuyên môn về immigration.
Luật gia đình là ha?
Dạ, nếu mà luật gia đình thì cho Tâm hỏi coi, chị có thẻ xanh 10 năm chưa?
Dạ có rồi.
Ok, thì nếu chị có thẻ xanh rồi đó, chị là người permanent resident rồi, chị muốn ly dị, không ai cấm chị gì hết, và thêm nữa không có ảnh hưởng, theo tôi biết là không có ảnh hưởng gì dính líu lại immigration nếu mà chị ly dị anh.
Dạ, anh hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư
nha. Dạ, mà trước khi tiến tới chị nên lấy appointment với một người chuyên môn về immigration để trả lời chính xác cho chị. Theo kinh nghiệm của Tom thì hồi đó giờ Tom chưa thấy một người thân chủ nào của mình mà có thẻ xanh 10 năm rồi mà ly dị mà có vấn đề hết đó. Không trở ngại hết. 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Dạ, thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, mời chị đang on air đó ạ. Dạ, chị dặn nhỏ radio xuống, chị đang nghe qua điện thoại, chị nghe qua radio đó thì cái giọng của Thông nó sẽ đi trễ, nó chậm hơn mấy giây, nên khi mình trả lời đó thì chị phải đợi radio lên thì chị nghe thì nó sẽ chậm đi mọi chuyện hết à. Ok, chị nghe được chưa?
Hello.
Dạ, thưa mời xin giải gì kế tiếp. Dạ, thưa cho xin tên nè. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Xin chào luật sư.
Dạ, thưa chào ạ.
Dạ, em có một câu hỏi luật sư, tại vì em có cái movie home. Mà em không có bảo hiểm. Bây giờ có một người đó họ khó khăn quá, bốn mẹ con, thì em muốn cho họ ở, thì có cái gì trốn bồn không luật sư, nhờ luật sư giúp nhầm.
Ok, trước khi mình trả lời cho Thông hỏi thêm một tí chi tiết nha. Cái mobile home này mình cho người ta vô ở không hay là mình cho mướn?
Dạ, em cho họ ở, ví dụ như cái nhà đó em cho mướn 800 đi, nhưng mà em lấy họ có 400 thôi.
Tức là
thì họ, em thấy họ khó khăn quá, em muốn giúp cho họ đó.
Ok, mà này là mobile home.
Okay. Dạ.
Mà cái bảo hiểm nhà của mình không có hay có?
Dạ không.
Ok.
Tại vì hồi xưa giờ ở cái mobile home đó là em mua lại cái đất đó, có cái mobile home cũ đó. Dạ. Thử em mở tới giờ luôn, nhưng mà nó rất là gứa chứ không phải là nó sụp, nó nát.
Dạ, nhưng mà cái lo lắng của chị là lo về cái gì?
Em muốn hỏi là ví dụ như nếu mà em cho họ ở như vậy thì em có nói trước với người ta là em không có bảo hiểm, nếu có cái vấn đề gì xảy ra mà ví dụ như trong đất đai của em thì trong nhà của em thì họ không có quyền sửa em.
Yeah, ok. Dù mình nói như vậy, dù họ ký giấy tờ luôn, tới lúc họ thưa, họ cũng có thể thưa được. Tại sao? Tại vì như vậy. Họ, dù họ ký rất nhiều giấy tờ là họ sẽ hứa không thưa, họ chịu trách nhiệm hết cái này cái kia, nhưng mà khi mà chuyện xảy ra, ngoài ý muốn của mọi người, một chuyện lớn xảy ra, họ cũng có thể tìm cách thưa mình và mình cũng sẽ rất là nhức đầu về chuyện đó. Một cái cách mà để bảo vệ là như vậy. Tôi cho mướn rất là thấp, thay vì giá thị trường 800, cho mướn 400. Nhưng yêu cầu ông bà phải mua bảo hiểm và cho tôi coi giấy tờ bảo hiểm để bảo vệ cho tôi và bảo vệ cho cả gia đình. Thí dụ, bây giờ mình cho mướn, họ hứa họ sẽ không thưa gì hết. Nhưng mà trong cái lời hứa đó và trong ký giấy tờ đó là hứa như cái gì? Thí dụ đi, mình không biết cái dây điện ở trong đây bị chạm rồi cháy, rồi xui gia đình đó bị có người bị chết. Họ sẽ thưa mình. Dù họ hứa không thưa, họ cũng sẽ thưa mình. Tại vì ngoài ý muốn của họ là họ nói tôi hứa không thưa về cái vụ này, vụ kia, nhưng mà tôi đâu có hứa là không thưa là tại vì nhà bà bị cái này mà bà không cho tôi biết làm gây ra một cái nguy hiểm. Cũng như vô đây là một cái chỗ mà rất là nguy hiểm mà bà gà chúng tôi vô đây để chúng tôi sống ở trong đây, rồi gia đình tôi bị thương. Đó. Thì nó rất là khó, bởi vì tốt nhất á, là ok, cho mướn rẻ tiền, làm ơn mua bảo hiểm. Mà bắt buộc phải mua bảo hiểm là bảo hiểm người mướn nhà nha. Tại vì nhà này không phải của họ, họ mua bảo hiểm đó và bảo vệ cho mình và bảo vệ cho họ. Nếu chuyện gì xảy ra, họ nấu ăn cháy của cái mobile home của mình hay cháy lan qua người hàng xóm luôn, thì đền cho người hàng xóm và đền cho cái mobile home mới cho mình luôn. Và thêm nữa là nếu mà họ có lỗi gì đó, cháy nhà trong đó, con của họ bị thương gì đó thì bảo hiểm phải trả tiền cho nhà thương đồ luôn. Đó. À, hay là dù không có cháy nhà không gì đi, nước lụt rồi sập, hay là cái nhà này nó mục mà cái nhà mobile home này nó mục mà mình chẳng biết, tới lúc mưa bão tới nó sập xuống nó đè cả gia đình trong đó rồi có người bị thương, thì ai chịu trách nhiệm? Người chủ property, người chủ của mobile home chịu trách nhiệm, tức là mình bị chịu trách nhiệm, không có bảo hiểm người ta sẽ claim với mình, người ta sẽ làm khó dễ mình. Dù ngoài ý muốn họ không muốn làm đi, nhưng mà lúc đó họ bí quá rồi, họ mướn luật sư. Có nhiều người luật sư không tốt bụng, biết là không nên làm như vậy nhưng mà theo luật cho làm thì cũng làm, thì cũng thưa, thì cái đó là trách nhiệm mà họ bảo vệ cho thân chủ họ thôi. Đó, thì nếu mà mình giúp họ, họ cũng phải giúp mình để bảo vệ cho người chủ nhà. Chứ nếu mà mình tốt bụng, cái chuyện đó xảy ra thì lúc đó khó xử cho hai bên hết. Họ không muốn thưa, nhưng họ bí quá rồi, họ cũng phải thưa mình. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904-298-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.